Đó mà thức ăn đã hết, thành ra chỉ có một việc là cần thức ăn cho họ vậy thôi. Và với điều đó trong đầu cho nên Chúa đi làm. Thì chúng ta mới thấy là cái mà cứu độ chúng sanh hoặc là Bồ Tát hữu lực chỉ với cái tâm này thì mới có thể hữu lực. Còn một khi mà mình phát ra mà nó có xen cái vọng tâm tính toán của mình thì nó không thể là Bồ Tát hữu lực được. Đó là nói về chúng sanh bên ngoài. Còn tới cái chúng sanh bên trong của mình có giống như vậy không? Chúng sanh bên trong mình nhiều hay là ít, thưa đại chúng? Thì trong cái quá trình mà tu của mình thì mình cũng phải như vậy đó. Vẫn phải y như cái chú bé này, là không khởi một niệm chán ngán, không khởi một niệm là việc này tới bao giờ mới xong, làm sao mới xong, không khởi gì hết. Chỉ có một tâm rỗng rang, thấy biết rõ ràng, thì như vậy mới độ hết được cái chúng sanh trời ơi trong lòng của mình. Quý vị để ý là cái tham sân si của mình mà mình chỉ cần nghĩ tới nó là mình ngán ngẩm rồi, phải không? Thành ra khi mà sư ông ra cái hạn, không biết huynh đệ có còn nhớ không hay là quên hết ráo rồi, cuối năm này phải không? Cuối năm này thì thầy giao cho mình trừ cái gì? Tham với sân. Không biết bây giờ hết nửa năm hơn rồi, bữa nay là đã tháng 7, thì không biết tham với sân mình đã mòn được mấy chút rồi. Đó thì cũng nhắc tự nhắc mình và nhắc huynh đệ. Cuối năm thì không biết trả lời sao với sư âm. Thì với cái cứu độ chúng sanh tham sân này, chỉ có một tâm rỗng rang, không mất chánh niệm, một cái tâm thành thiết, thì như vậy mới có hiệu quả. Nói tha thiết với các ông, giữ tâm là bậc nhất. Nếu không siêng năng giữ tâm thật là người quá ngu. Thì chúng ta thấy sau khi năn nỉ, nhắc nhở và tới đây thì chửi thẳng vô mặt, thật là người quá ngu. Thì không biết cái lời chửi này có quá nặng đối với mình không, hay là chưa đủ nặng. Thì cũng may đây là ngài chửi mình người quá ngu, cho nên mình mới khiêm nhường mà nói chưa đủ nặng. Còn nếu huynh đệ mình mà chửi mình là người quá ngu thì không biết sao. Tại sao gọi là người quá ngu? Tại vì đã biết giữ tâm là bậc nhất mà vẫn không siêng năng giữ tâm. Gọi là người quá ngu vì sao? Vì chẳng những một đời hiện tại chịu khổ mà còn muôn kiếp sau này mang họa. Đó, gọi là ngu là vì như vậy đó. Vì không phải chỉ một đời này khổ mà muôn kiếp kiếp sau này mang họa. Và đương nhiên tất cả những lời này không phải là dọa dẫm. Không ai dọa mình hết á. Bây giờ mình mang được một cái thân như thế này, mình chưa thấy quý. Hôm qua đọc cái tờ báo của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc. Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc viết rất nhiều sách, trong đó có những quyển về Kinh Kim Cang, về Bát Nhã Tâm Kinh mà được cả thế giới hoan nghênh. Thì bác sĩ có nói là có một lúc ổng bị tai biến. Khi tai biến như vậy đưa vô bệnh viện, và phải, tuy là bác sĩ nhưng mà bị tai biến thì cũng phải đưa bác sĩ khác trị thôi. Và sau cái ca mổ kéo dài, tai biến thì quý vị biết là cái khả năng sống và bình phục rất là thấp. Và sau khi mổ xong, ổng lần đầu tiên khi bước xuống giường bệnh và đi được, ổng mới thấy cái phép lạ của sự được bước đi và cử động như một người bình thường. Thì hôm trước cô cũng có cái kinh nghiệm này. Cô bị đau cái xương sống mà nằm không đi, không đứng dậy làm gì được. Thì lúc đó mới thấy được đi lại là một cái điều quý báu vô cùng, là phép lạ mà mình không biết. Thì ở đây mình mỗi ngày mình đi sập sạch từ sáng tới tối, từ đầu nhà tới cuối vườn, không ai biết là mình đang có một cái điều rất quý mà mình không biết. Đó, thì trong cái đời này, trong kinh thường nói là có đủ sáu căn là một cái phước đức lớn vô cùng, sức khỏe là quý bậc nhất. những điều này mình đang sở hữu, mình không biết. Rồi mình cứ để tâm chạy theo giận hờn thương ghét, mà không biết mất thân này rồi biết thân sau có được hay không. Thì như hai ba mẫu chuyện vừa kể là đòi đều là những vị tăng hết. Những vị tăng mà mất thân rồi thì chưa chắc đã có lại thân người. Vậy mà nếu không biết tu, không siêng năng giữ tâm thì muôn kiếp đời sau mang họa. Không biết lời gì để dặn dò ông, nói tới hết nước không biết làm sao mà dặn dò ông nữa đây. Bác phong thổi chẳng động, thật là núi trân bảo vậy. Thì như vậy trên cái đường tu, cái mà trân bảo mà to như núi, cao như núi, chỉ có bác phong thổi không động. Bác phong là lợi suy hủy dự xưng cơ khổ lạc. Được lợi không mừng, mất không buồn. Nội hai cái này thôi là mình đã thấy mình chưa được. Ví dụ như mình làm vườn, làm rẫy mà nó hư sự thì trong tâm mình có buồn hay không? Hay là bữa nào đi giặt áo quần, cái áo nó, hoặc là vô bếp cái áo nó bị cháy, lửa táp vân vân, những cái nhỏ, huống nữa là ngoài đời người ta bị thế chấp, bị sạc nghiệp, bị phá sản vân vân, hủy dự. Bây giờ chỉ cần người ta xì mình một tiếng thôi là mình đã thấy bất an, huống nữa là bị chê hoặc là bị thầy rầy, là trong lòng mình rất là bất an. Tất cả chúng ta đều chưa có qua được cái cửa này thì mới thấy là bị chê được khen. Chúng ta qua chưa ha? Chưa qua. Ai muốn dụ mình làm cái gì cứ khen mình vài câu cái mình làm tuốt ha. Chỉ cần tu cái bát phong thổi chẳng động thôi. Đó. Không nói gì xa, đừng nói giác ngộ, đừng nói giải thoát, đừng nói gì hết. Chỉ ngay đây, bát phong chẳng động. Đó là núi trân bảo. Nếu người biết quả thể đối với vạn gặp cảnh, khởi tác dụng như hằng sa, biện luận như lưu, hợp bệnh cho thuốc, mà hay vọng niệm không sanh, tâm ngã sở diệt, thật là bậc đại trượng phu xuất thế. Chỗ này là nói người biết quả thể. Thế nào gọi là người biết quả thể? Đó, cái chữ quả thể này là cái gốc. Người mà biết rõ được cái gốc, gốc tâm, thì lúc đó thế nào? Đối với các duyên đưa tới, các cảnh đưa tới, có thể đầy đủ diệu dụng như hằng sa. Người này nếu mà khi giảng dạy thì biện luận như nước chảy, khi giúp người biết bệnh cho thuốc, mà bên trong thì thế nào? Vọng niệm không sanh, tâm ngã sở diệt. Bên ngoài thì đối duyên xúc cảnh như vậy, mà trong vẫn vọng niệm không sanh và không có cái tâm chấp ngã, thì như vậy mới gọi là bậc đại trượng phu xuất thế, khi Như Lai còn tại thế khen ngợi không dứt. Đó, thì tu phải được cái chỗ như thế này. Còn nếu không á, nó sẽ hoặc là kẹt chỗ này, kẹt chỗ khác, chưa có được hết cái diệu dụng. Chỗ này ở trong chỗ của Ngài Huyền Giác, Ngài có nói: tâm diệt thông, thuyết diệt thông, định huệ viên minh bất trệ không. Đại chúng nhớ không? Đọc tiếp. Phi gì? Mình học hết rồi mà. Huyền Giác là đọc hết. Tâm diệt thông, thuyết diệt thông, định huệ viên minh bất trệ không. Phi đảng ngã kim độc đạt liễu, hằng sa chư Phật thể giai đồng. Dịch ra là gì? Tông cũng thông, thuyết cũng thông. Đó, tông là cái quả thể này, đây là cái gốc. Thuyết cũng thông có nghĩa là biện luận như nước chảy, hợp bệnh cho thuyết. Định huệ sáng tròn chẳng trệ không. Đó, định huệ sáng tròn, chỗ này là vọng niệm không sanh, chẳng trệ không, không có bị rơi vào trong cái chỗ đất chết. Nào phải mình ta riêng đạt đấy, hằng sa chư Phật thể chung đồng. Là nói Như Lai còn tại thế còn khen ngợi không dứt, có nghĩa là tất cả chư Phật đều đồng một chỗ này, đều khen ngợi chỗ này, đó là tâm thông mà thuyết cũng thông, thì như vậy vừa lợi mình vừa lợi người, gọi là bậc đại trượng phu xuất thế. Không sanh vọng niệm, tâm ngã sở diệt, ấy là kẻ xuất thế vậy. Thì cho tới đây gần hết cái bài luận tối thượng thừa, Ngài vẫn chỉ lặp lại hai lời là giữ tâm để cho không sanh vọng niệm, tâm ngã sở diệt. Là chúng ta không biết là trong cái buổi học hôm nay, sẽ coi ôn lại cái buổi học hôm nay, thì mình thấy toàn là những lời tha thiết Ngài nhắc mình. Ngài nhắc, Ngài răng, rồi Ngài la rầy mình, chỉ để nhắc là phải phát lòng thành, còn bằng không thì sẽ chịu trong các cái nẻo khổ, hoặc là trong cái vòng sanh tử không có ngày ra. Và cái lời nhắc là đã biết giữ chân tâm là bậc nhất, mà nếu không siêng năng gìn giữ thì thật là quá ngu và mang họa về sau. Đó là quở nặng để cho mình thức tỉnh mà nhớ. Thì thôi bây giờ Ngài hết lòng, Ngài nhắc mình, thì không biết mình nhớ được bao lâu. Thì trước mắt là xin tất cả chúng ta, tại vì cô cũng hay quên lắm, thành ra cô cũng phải tự nhắc mình. Trong một tuần từ nay cho tới thứ tư tuần sau, mình ráng đem lòng thành thiết của mình mà giữ chân tâm. Giữ cái này không có nghĩa là không làm việc gì, ai hỏi gì cũng không ừ hử, mà chỉ có nghĩa là để cái tâm nó rỗng rang, đối duyên xúc cảnh như cái đứa con nít, nó trong sáng, nó rõ ràng. Và lỡ có vướng mắc cái gì thì cứ buông. Nó vướng mắc không lỗi, tại vì cái tập khí mình cũng là tập khí vướng mắc, nhưng mà tỉnh liền, buông liền, tỉnh liền, buông liền. Và cứ như vậy thử trong một tuần này, mình nghe Ngài nhắc và mình thực hành để cho không cô phụ cái công ơn nhắc nhở của ngũ tổ. Đại chúng đồng ý như vậy không? Cũng như là dù mình cách ngũ tổ lâu xa mà mình vẫn thừa hưởng được sự chỉ dạy của Ngài. Hôm nay mình học ngang đây. Chúng sanh